cây bút chì. Mỗi người chúng ta là một huyền niệm trong bàn tay của Thiên Chúa, giống như cây bút chì nhỏ trong bàn tay họa sĩ. Chuyện kể rằng, khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao, bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười nói: có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất, cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai, cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế, cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba, nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được. Thứ tư, điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu. Cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào, cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Bạn thân mến, được tác tạo trong yêu thương, được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người chúng ta thật diễm phúc, được trở nên khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Dù bạn là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi, điều đó không quan trọng. Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua tiêu chuẩn giàu nghèo, học thức hay dốt nát, nhưng đánh giá qua những cung cách phục vụ và thái độ sống yêu thương. Ở mỗi hoàn cảnh, trong mỗi công việc, chúng ta hãy sống cho hết mình, làm việc tận tình và yêu thương trọn tình vẹn nghĩa. Mỗi người hãy sống cho đúng bậc sống và ơn gọi của mình. Đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách cũng như tâm linh. Là con cái, hãy làm tròn bổn phận của người con. Là cha mẹ, hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình. Là tu sĩ, hãy sống tâm tình của người môn đệ Chúa Kitô, là quảng đại sống cho Chúa và cho tha nhân. Mẹ Teresa Calcutta được cả thế giới ngưỡng mộ, không phải vì mẹ là người phụ nữ xinh đẹp giàu sang, nhưng vì mẹ là một người nữ bình thường như bao phụ nữ khác, với một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Mẹ chăm sóc những người nghèo khổ, người đau bệnh như chăm sóc chính thân thể Chúa Kitô vậy. Mẹ đã làm tất cả những việc xem là dơ bẩn, thấp hèn nhất trong xã hội với một tình yêu vĩ đại. Thế mà mẹ vẫn khiêm tốn nhìn nhận: tôi chỉ là cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa, để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn. Bên cạnh mẹ Teresa, Tân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, được xem là vị thánh của thời đại. Người đã dành cả cuộc đời để rao giảng về tình yêu Thiên Chúa, đấu tranh bảo vệ đức tin và quyền sống của con người. Người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã dẫn dắt dân Thiên Chúa qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, mà nhờ Đức Kitô, Ngài đã mạnh dạn gọi là ngưỡng cửa của hy vọng. Ngài đã lấy lại cho Kitô giáo khuôn mặt thật của mình như là một tôn giáo của hy vọng, được sống trong lịch sử của một tinh thần mùa vọng mới. Trong một cuộc hiện sinh cá nhân và cộng đồng hướng tới Đức Kitô, sự viên mãn của loài người và là sự lấp đầy nơi chúng ta mọi khát vọng công lý và hòa bình. Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Trong thánh lễ phong chân phước Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại Roma ngày 1 tháng 5 2011. Hai con người khác nhau, hai vị thánh của thời đại, hai cây bút chì nhỏ trong bàn tay của Thiên Chúa để vẽ nên những đường nét kỳ diệu. Sinh thời, cả hai vị thánh đều chịu nhiều đau khổ, bị chống đối, bị gọt giũa, nhưng cũng vì thế, các ngài trở thành khí cụ sắc bén, trở thành nhân chứng của niềm tin và tình yêu thương. Hương thơm thánh thiện của các ngài tỏa ra muôn phương, khiến người có đức tin cũng như kẻ vô tín đều phải ngưỡng mộ. Là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa, ước gì mỗi người chúng ta biết tin tưởng hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, để Ngài sử dụng, uốn nắn dạy dỗ chúng ta trở nên tốt hơn, biết đem niềm vui đến cho người khác. Với ân sủng và tình yêu, Thiên Chúa là nghệ sĩ tài ba. Ngài sẽ vẽ nên đường nét sống động và tuyệt diệu. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là một cây bút chì nhỏ, đã sử dụng chúng con như khí cụ yêu thương. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng để cho Chúa gọt giũa sửa sai. Xin cho mỗi bước chúng con đi, mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm là một nét vẽ sống động diễn tả dung mạo và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.